cái chuyện đới nghiệp vãng sanh mà siêu cả tam hiền thập thánh, há có dễ đâu. Cái câu có nghĩa là thế nào nhỉ? Mà cái vị nào mà hàng phục được tâm cái lúc cuối cùng ấy, thì cái vị ấy là vượt cả tam hiền và thập thánh, sang thẳng bên ấy mà thoát thẳng cái luân hồi sanh tử. Cho nên không phải là chuyện dễ, mà chúng ta phải hết lòng. Mà nếu bây giờ không dễ thì thôi chúng ta bỏ, không làm nữa, phải không? Tại sao? Nếu mà chúng ta tình nguyện vào địa ngục, tình nguyện vào bụng lừa, vào thai con chó, thì ra làm gì cũng được. Thế thì không nói làm gì. Những người mà bừa bãi như vậy thì thôi, thích tha hồ muốn rơi vào đâu thì rơi, thì cái đó không nói. Còn nếu chúng ta còn có cái tâm sợ khổ cầu vui, sợ cái khổ tam đồ, cầu cái vui của thánh hiền, thì chúng ta phải luyện cái tâm ngay từ giờ phút này. Đây toàn là nương nơi kinh chú pháp hiển mật. Nghĩa là thế nào? Chữ đây là sao? Chữ đây là nói các quỷ thần mà mình đang cầu nguyện cho người ta vãng sanh. Đây là cái hoàn cảnh của các quỷ thần mà mình đã cầu cho người ta vãng sanh, thì tức là mình hy vọng cho người ta vãng sanh. Mà làm thế nào mà các quỷ thần vãng sanh được? Thì ở đây nói là làm sao, do đâu mà hy vọng như thế được? Kinh và thần chú. Thế thì kinh và thần chú là pháp hiển mật. Cái nào hiển, cái nào mật? Đó, kinh tức là kinh A Di Đà và Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta đọc trong cái lúc thí thực, thì tức là kinh Di Đà với Bát Nhã Tâm Kinh. Còn chú là những bài thần chú chúng ta đọc trong khi thí thực, thì thần chú là mật giáo. Còn kinh là hiển giáo. Con giảng thế nào là mật giáo, thế nào là hiển giáo. Hiển giáo là dạy chúng mình niệm Phật. Trong cái pháp môn này gọi là tịnh độ. Thế nào gọi là tịnh độ? Đó, thế cho nên rằng các vị mà ở cái pháp môn tịnh độ chúng mình, nghĩa là chùa Dược Sư, Hương Sen, Bát Nhã chúng mình bây giờ, mà nếu mà còn gắt, còn cầu nhau, còn bực bội, còn phiền não, còn tham, thì liệu có phải mình ở khỏi tịnh độ không? Đó. Bởi vì nhớ rằng mình cầu vãng sanh tịnh, mình niệm Phật cầu vãng sanh, là cầu cái sự về cái cảnh giới thanh tịnh. Thế thì mình phải luyện cho cái tâm mình nó thanh tịnh đã, thì mới nói chuyện được. Cho nên không pháp môn nào hơn cái pháp môn tịnh độ, là phải luyện cái tâm cho nó thanh tịnh, để xả bỏ hết những các phiền não, thì mới nói chuyện hy vọng cuối cùng sau này có khả năng vãng sanh. Thế thì đấy, kinh Di Đà dạy chúng mình về cảnh giới bình an. Cho nên bây giờ đây không được niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm kiêu mạn nữa, mà phải niệm cái tánh giác, niệm ông Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, để thanh tịnh cái tâm của mình. Cầm cái chuỗi tràng 108 hột là không có thọ lãnh cái chuyện cõi ta bà nữa, không yêu, không ghét, không mừng, không giận nữa, mới là người cầm cái chuỗi tràng 108 hột đó, không thọ cảnh ta bà. Thế thì đấy, cho nên kinh gọi là hiển giáo, tức là có những cái lời dạy rõ ràng khiến chúng ta hiểu được cả phần lý để lo tu cái phần sự. Thế là hiển giáo. Thế còn thần chú thì không giải nghĩa, cho nên gọi là mật giáo. Thế mật, thế thì chúng ta tu hiển giáo hơn, chúng ta tu mật giáo làm cái gì? Giáo là giáo lý, là cái lời dạy của Phật, là kinh sách. Thế thì giáo lý, Cho nên mật giáo là cái giáo lý bí mật. Cái làm sao lại giữ bí mật? Mà tại sao mình lại tu cái giáo lý bí mật làm gì? Vậy thì mình tu hiển giáo có hơn không? Để đi một bước biết mình được một bước, hai bước biết mình được hai bước. Còn tu về mật giáo mình chả hiểu gì cả, thế thì tội gì? Thì Phật đặt ra mật giáo để làm gì? Nhưng thế thì tu tại sao Phật đặt ra cái mật giáo cái gì? Tạm nguyên một cái hiển giáo cho bọn chúng mình tu, rõ ràng minh bạch, tội gì mà tu mật giáo? Mà thứ nhất là cái khoa thí thực này lại toàn dùng mật giáo hết đó. Thì sao? Chúng ta học kinh Pháp Hoa đấy, ở trong cái phẩm thí dụ đó, Phật nói rằng ông trưởng giả, cái nhà nó đang cháy mà bây giờ cần phải cho các con nó ra, không có là nó chết cháy. Mà chẳng những là nó chết cháy mà ông già chết cháy luôn. Tại sao? Bởi vì rằng nếu mà bây giờ các con nó chết hết, thế gian này người ta đọa lạc hết cả, thì còn có ngôi tam bảo ở thế gian nữa không? Thế cho nên cứu các con nó chính là ngôi tam, cứu luôn cả ngôi tam bảo ở thế gian. Những cái đứa trẻ ấy nó còn sống thì nó mới phục thờ tam bảo. Cho nên nếu những đứa trẻ trong cái nhà mà nó chết hết thì cả ông trưởng giả cũng phải chết theo, nghĩa là ngôi tam bảo ở thế gian phải đoạn tuyệt. Thế cho nên với giá nào cũng phải cứu cái đứa bé, mấy cái đứa bé cho nó ra khỏi cái nhà lửa. Mà trong kinh Pháp Hoa nói là ông trưởng giả, ông có khả năng, có hai phương pháp. Một là để cái ghế ở cửa sổ, cho đứa nào nó mạnh chân ấy, thì nó nhảy phắt ra, nó tự nó nhảy phắt. Hai ấy, là ông lấy cái vạt áo, những cái đứa nó nhỏ nó không nhảy được thì ông lấy cái vạt áo ông che đầu nó, để ông đưa nó ra. Đấy, có hai phương pháp để mà đưa những đứa trẻ ở trong nhà lửa thoát được cái khổ lửa cháy. Thế thì đấy, tức là cũng ví như chúng ta bây giờ ở trong cái luân hồi sanh tử này có hai phương pháp để đi ra. Để cái ghế ở cửa sổ cho cái đứa nào nó mạnh chân, nó nhảy lên ghế rồi nó nhảy phắt qua cửa sổ nó đi ra, đó là những đứa nó có khả năng nó tu về hiển giáo. Thì cho nó một phương pháp nó tu, rồi tự lực nó vượt ra ngoài. Thế còn cái mật giáo ấy, tức là lấy cái vạt áo che đầu đứa bé, rồi cứ nhờ cái sức mạnh của ông bố mà lôi được đứa bé đi ra. Thế toàn là nhờ lực của ông bố. Thế cho nên cần hiển giáo mà cũng cần mật giáo, hai thứ. Tự lực của mình ấy, thì dùng hiển giáo, còn mật giáo là dựa vào thần lực của Phật. Đấy, có hai cái giúp, cho nên có cả hiển giáo, có cả mật giáo. Đó là thầy giảng theo cái nghĩa chúng ta thường hiểu ở trong kinh. Còn bây giờ thầy lấy một cái thí dụ, thầy vẫn thường lấy cái thí dụ này. Hôm nay thầy nhắc lại về để nói vì sao chúng ta hưởng, chúng ta dùng cái mật giáo. Thầy thường thí dụ để chị em dễ hiểu là cái ông kỹ sư đó, ông ấy học giỏi lắm, ông ấy mới khám phá được ra cái điện nó có cái công dụng. Nếu mà mình nắm, mình dùng được nó thì nó có công dụng, nó phát ra ánh sáng. Thế cho nên ông ấy chế tạo ra được cái đèn điện có dây và có nút bấm. Thế thì khi ông ấy chế tạo ra như vậy thì ông ấy được hưởng cái ánh sáng. Ban đêm mọi người tối om nhưng mà ông cần ánh sáng, ông bật đèn là ông có ánh sáng. Thế nhờ cái chỗ ánh sáng, nhờ cái tài, cái giỏi của ông, ông chế tạo được ra cái đèn, cái dây đèn với lại cái bấm nút như vậy. Thì những người nào mà nương tựa vào ông, nhờ cái tài của ông mà chịu bấm tay vào nút thì có đèn không? Có ánh sáng không? Thế đấy, tuy là rốt đặc căn mai không học một chữ nào cả, chẳng biết cái gì là điện nữa, nhưng mà cứ vâng lời cái ông kỹ sư đó, cứ đặt cái dây, đặt cái bóng đèn, rồi đặt cái nút bấm và chịu bấm tay lấy tay bấm vào nút đúng như lời ông kỹ sư đặt, thì cái người ấy cũng được ánh sáng không kém gì ông kỹ sư cả. Đấy, không phải đi học mà vẫn được hưởng cái quyền lợi của học vấn. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ nương Phật ví như ông kỹ sư, ông ấy đã có những cái phương pháp, cho nên ông đặt ra những cái bài thần chú, và ông bảo chúng ta chỉ có một việc thành tâm và đọc những cái bài thần chú ấy thì sẽ được hưởng những các như ý muốn, mà cho tới còn được thành Phật nữa cơ. Bảo đảm thành Phật, cũng như ông kỹ sư, ông ấy bảo đảm cho chúng ta có ánh sáng đèn như ông ấy không khác, được trí tuệ như ông ấy không khác. Thế thì thầy lấy cái thí dụ như thế để chị em có thể hiểu một phần nào là cái mật giáo. Mật giáo là chỉ hoàn toàn tin được vào thần lực của Phật. Thế nhưng mà nhớ đấy, khi muốn có đèn ấy, thì cái đèn ấy, cái bóng đèn nó phải đúng, nó không có cháy cái sợi tóc, nó phải đúng pháp. Cái dây đèn ấy, nó cũng phải đúng pháp. Mà cái nút chỗ bấm ấy, nó cũng phải đúng. Nếu mà sai ẩm hay là hỏng trục chặt chỗ nào ấy, thì bấm cả ngày chắc nó cũng không có ra ánh sáng đâu. Đấy, thì nhớ cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta trì chú mà không đúng pháp, thân không đúng pháp, cái miệng không đúng pháp, thứ nhất là cái tâm ý không đúng pháp, ba nghiệp mà không đúng pháp thì cũng như là cái dây ẩm, cái bóng đèn đã đứt sợi tóc, cũng như cái nút nó hỏng ở trong, thì chúng ta cứ bấm cả ngày không ăn thua gì cả. Cho nên mình tuy rằng nhờ thần lực của Phật, nhưng mà chính mình phải đúng pháp thì mới được. Thế vậy thêm một điểm nữa, cái mật giáo thì cái việc này thì thầy không biết, nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ ngài đi sang bên Nhật Bản thì ngài nói ở bên Nhật Bản ấy, những vị mà muốn vào cái mật tông này, muốn trì chú, muốn tu về cái mật tông này ấy, thì phải học bộ Lăng Nghiêm. Cái mật tông này người ta bắt buộc những người tu ai muốn vào phải học bộ Lăng Nghiêm. Khi mà người ta kiểm soát về cái chỗ hiểu biết của mình về bộ Lăng Nghiêm, nếu mình nắm được thật, mình hiểu đến nơi đến chốn bộ Lăng Nghiêm, thì người ta mới cho vào mật tông, còn không thì người ta không có cho. Lời ngài Thanh Từ, ngài về ngài bảo đâu có như Việt Nam mình cứ cắm đầu vào mà chỉ chú. Đấy, nghĩa là tuy nói là mật tông nhưng mà cái giáo lý phải thật hiểu. Đấy, tuy nói là mật tông nhưng mà lại phải ở bên Nhật Bản đó, thì người ta lấy bộ kinh Lăng Nghiêm để kiểm soát những người có khả năng vào được mật tông. Còn hồi xưa đó, các cụ tổ ấy, thì kiểm soát các đệ tử, người nào có một cái khả năng thuần túy thì các tổ mới trao cái mật tông. Đã gọi là mật là thứ bí mật, không có trao bừa bãi. Còn hiển giáo ấy thì chúng ta giảng dạy cho khắp tất cả các trình độ, nhưng mà đã mật tông là người ta kén đệ tử kỹ lắm, không có học bừa bãi. Mà chúng ta cũng lại nhớ rằng kinh Lăng Nghiêm có cái tên là gì nhỉ? Quán Đỉnh Chương Cú, có phải không? Các vị học Lăng Nghiêm rồi có phải nhớ là Lăng Nghiêm tên là Quán Đỉnh Chương Cú không? Thế nào là Quán Đỉnh Chương Cú? Chương là một phẩm, phú là một câu, nghĩa là một câu một phẩm ở trong cái bộ kinh lớn của mật tông gọi là bộ Quán Định. Thế cho nên chính kinh Lăng Nghiêm ấy là xuất thân xuất ra từ ở mật tông mà có. Thì kinh Lăng Nghiêm là một chương rút ra trong bộ Quán Định, đã gọi. Cho nên ở cái bài tựa đó có nói rằng kinh Lăng Nghiêm là một giáo pháp của mật tông. Cho nên rằng đã gọi là mật tông ấy, thì Phật hồi xưa ra lệnh giữ bí mật, chỉ ai có khả năng mới truyền trao, chứ không trao cho tất cả mọi người. Vì vậy những kinh của mật tông có năm bộ lớn nhất, trong đó có một bộ tên là Quán Định. Thế thì vì là kinh của mật tông cho nên rằng Phật có cái lệnh không có được truyền trao bừa bãi. Các vua ở bên Ấn Độ người ta hộ pháp, cho nên không có cho truyền trao bừa bãi đi ra trong nhân gian, huống chi là còn cho ra đưa ra ngoài biên ải nữa. Vì thế cho nên bộ Quán Định ấy cho tới bây giờ vẫn còn giữ bí mật. Nhưng mà bây giờ vẫn còn xứ Ấn Độ, ở thành Narada người ta vẫn còn cái bộ Quán Định này. Chứ không, bây giờ người ta tìm được xuất xứ của bộ kinh Lăng Nghiêm là rút ở trong bộ Quán Định. Mà hiện tại vẫn còn, bây giờ các trường đại học ở bên Ấn Độ người ta có dạy đại học về Phật giáo. Hiện chùa mình có cô Thanh Hương cũng đi, cũng là một sinh viên ở hiện tại bây giờ đang ở trường đại học ở bên ấy. Thế thì thầy nói đây để cho chị em thấy bộ kinh Lăng Nghiêm là ở cái bộ Quán Định. Cho nên chúng ta ở cái bài tựa kinh Lăng Nghiêm có nói đó, nhà vua cấm, vì các vua Ấn Độ người ta hộ pháp rất là cẩn thận, cho nên những cái gì mà của mật tông là không có cho lưu truyền, để cho bậc thầy kén chọn các đệ tử xứng đáng có khả năng mới trao. Cho nên không phải là cái thứ mà ấn tống bừa bãi, phát bừa bãi cho ai muốn học thiệt. Thế vì thế cho nên xứ Ấn Độ cấm không có cho mang cái bộ kinh ấy ra ngoài. Mà tổ Thiên Thai chúng mình 18 năm tổ Thiên Thai ở bên Tàu nghe cái danh hiệu biết là có kinh Lăng Nghiêm, cho nên rằng tổ lễ cứ hướng về xứ Ấn Độ dòng dã lễ 18 năm trời để cầu được thấy bộ Lăng Nghiêm. Ngài vẫn không được thấy, nhưng mà ngài cũng được gia hộ có đại trí tuệ, nên ngài đã phát minh ra ba cái pháp quán để tìm được, nhận được cái trung đạo là cái tánh Phật. Thế vì nhờ cái công của ngài lễ bái 18 năm để cầu bộ Lăng Nghiêm được lưu thông sang xứ Ấn Độ, thì mới có ngài một vị sư Ấn Độ là ngài Bát Thích Mật Đế. Ngài làm gì nhỉ? Chị em nhớ ngài làm gì? Ngài xẻ cái bắp đùi ngài ra, rồi ngài làm gì? Viết kinh Lăng Nghiêm vào một thứ lụa rất mỏng. Mà ngài viết, con thầy tự tượng chép toàn vẹn bộ kinh Lăng Nghiêm, thì cái miếng đũa ấy nó không thể nhỏ được, mà nhét vào trong cái bắp đùi, rồi khâu lại giả làm vết thương, đi qua cửa ải theo những người lái buôn sang bên Tàu để truyền bá bộ Lăng Nghiêm. Thế là do đó mà bộ Lăng Nghiêm là một thứ kinh của mật tông lưu thông sang Việt Nam. Sở dĩ mà thầy nói như thế để cho các con thấy rằng mật tông chỉ có cái nghĩa là giữ gìn cẩn thận, không bừa bãi trao cho ai, mà giữ gìn cẩn thận để bậc thầy chọn đệ tử mà truyền trao, chứ không có cái nghĩa là bí mật, nghĩa là hoàn toàn ù đặc không biết gì. Đã. Không có nghĩa bí mật đây nghĩa là cứ mù tịt không biết gì cả. Bằng cớ là bên Nhật Bản bây giờ những người muốn học về mật tông phải hiểu danh bộ Lăng Nghiêm, nghĩa là nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình, nhận được cái tánh Phật của mình mới được vào mật tông mà học. Như thế thành hiền giáo với mật giáo vẫn có liên quan với nhau.